chia sẻ vui buồn, giàu lòng thương xót. Ngài đã hy sinh chết trên thập hình cứu dân tôi tình. Nơi trái tim Ngài chảy tràn máu nước tẩy xóa tôi đời. Quên hết oan hờn, rộng lòng tha thứ. Nguyện Chúa yêu thương sáng soi nhân chân, vững tin nơi Ngài. Trao hiến cuộc đời vào lòng thương xót của Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bây giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rơi khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bản tính của con người vốn mau quên, cho nên phải có cái gì để gợi nhớ, phải còn một chút gì để nhớ để quên. Khi tôi qua bên Úc một tháng trời rao giảng lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Brandon, đúng 30 ngày, từ ngày 13 tháng 12 2019 đến 13 tháng Giêng 2020, lúc mà chia tay, các bạn đến, có bạn thì tặng cho tôi cái này, tặng cho tôi cái kia. Các bạn đưa cái con kangaroo ra, nói đây là biểu tượng của nước Úc. Tôi còn gửi tặng cha, cha để chỗ trong phòng. Mỗi lần nhìn lên cái con này thì nhớ đến chúng con. Cũng hay, vì đây là đặc sản của Úc mà. Tôi nhớ khi người ta chia tay nhau, hai người yêu nhau đó mà. Rồi lúc mà chia tay nhau thì anh hãy nhận lấy cái ngọc bội này. Mỗi lần cần cái ngọc bội này, anh nhớ đến em. Anh chàng kia, em hãy nhận lấy, có khi trao nhau chiếc nhẫn đó. Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh, nhân viên cha và con và thánh thần. Nhìn chiếc nhẫn nhớ đến người yêu, nhìn cái ngọc bội này nhớ đến người đang chinh chiến ngoài xa trường chẳng hạn, biết bao giờ mới về. Vì con người mau quên cho nên phải có cái gì để gợi nhớ, để nhắc. Trong thánh lễ chúng ta nghe lời truyền phép, Chúa nói các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Để nhớ đến thầy thì phải làm cái việc mà thầy muốn mình làm. Để nhớ đến thầy, không thì con người ta mau quên lắm thưa anh chị em. Vì thế mà mới bảo câu nghe cũng đau lòng, nhưng mà nó là thực tế, có mới nữ cũ, quy luật mà, biết sao được. Người ta nhớ được là tốt, mà người ta không nhớ được thì thôi, cũng phải chấp nhận thôi, đó là quy luật. Buồn, không buồn thì người ta cũng đâu có nhớ đâu. Có phải mình buồn xong người ta giật mình, oh, nhớ rồi, nhớ rồi. Mình buồn mình khổ thôi. Thì thưa anh chị em, trong sách Đệ Nghị Luật, ông Môi-se mới nói với dân rằng là: nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em thì anh em phải ghi lòng tạc dạ. Mà sợ ghi lòng tạc dạ nó mơ hồ quá, nó trừu tượng quá. Anh em phải lập lại những lời này cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Chưa xong, nói rồi có khi tai này nó vô tai kia nó quên, thì làm thêm cái nữa là buộc những lời ấy vào tay để làm dấu, mang trên trán để làm phù hiệu, và viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Đấy, thưa anh chị em, Môi-se là người rất tâm lý và rất thực tế. Ngay từ xưa ông đã biết như vậy, và ông đã có cách thức để nhắc nhở người ta nhớ rằng là phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết dạ. Hết lòng, hết sức, hết dạ. Yêu bằng cả linh hồn, thể xác, thể lý, tâm linh, đầy đủ hết, trọn vẹn. Chứ không phải mình yêu Chúa chỉ có linh hồn thôi, còn thân xác thì mình muốn làm gì thì mình làm, đâu có phải như vậy. Thì có những người bảo là vĩ đạo tại tâm. Chỉ có cái tâm vĩ đạo thì còn cái thân xác này không vĩ đạo à? Thân xác muốn ăn chơi gì ăn chơi à? Thân xác muốn làm gì thì làm à? Còn nhắc thì bảo, có tâm tôi vẫn vĩ đạo. Yêu Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, hết toàn thân mình, cả hồn, cả xác, cả thể lý, tâm lý, tâm linh, trọn vẹn, yêu Chúa trọn vẹn như vậy, chứ không phải chỉ yêu Chúa trong nhà thờ, không phải chỉ yêu Chúa trong suy nghĩ, không phải chỉ yêu Chúa trong trái tim, còn việc làm thì nó lại khác, phải một, nên một với nhau, một khối tình, một trái tim, một tình yêu, một lòng thương xót. Cho nên nhắc đi nhắc lại, rồi buộc vào tay làm dấu, rồi cột lên trán, rồi viết lên khung cửa và gắn lên thành cửa. Vì thế mà anh chị em thấy là ngày Tết chẳng hạn, ta rút lộc thánh đó là lời Chúa. Ta tin rằng đó là lời Chúa nhắc nhở mình sống trong trọn năm này. Cho nên là làm thật đẹp, trang trọng và đem về gắn lên trên, có khi gắn dưới bàn thờ, để mỗi lần mình nhìn lên, mình đọc kinh, mình nghe lời Chúa nhắc nhớ mình sống như thế nào. Và chính Chúa Giêsu khi hiện ra với thánh nữ Faustina, Ngài cũng biết con người vốn mau quên. Cho nên là mình thấy khi Chúa Đức Mẹ hiện ra với các thánh, có bao giờ dạy phải đọc kinh này kinh kia một cách rõ ràng cụ thể, có bao giờ bảo phải vẽ tấm hình như thế này không? Vậy mà hiện ra với thánh nữ Faustina, Chúa nói vẽ bức hình như thế này, như con thấy. Và dưới đó còn ghi cái hàng chữ là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, để cho người ta khỏi quên. Và ta mong ước rằng bức hình này không những gắn trong nhà dòng nhà thờ, mà còn nơi mỗi nhà của người Kitô hữu, và nơi trang trọng nhất tấm hình đó. Rồi có những người làm tấm hình nhỏ đó cho vào bóp đi đường. Rồi Chúa còn dạy lần chuỗi lòng thương xót Chúa, ghi lại từng câu từng chữ, cho nên chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, để nhắc nhớ con người ta rằng là Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, vì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên khi tôi nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, tôi nói với tất cả con người của tôi, thể xác, linh hồn, trí khôn, tình cảm, tư tưởng, với rất con người của tôi tin tưởng vào Chúa. Lời kinh, mỗi người chị em cầm mấy chặng chuỗi, đi lần chuỗi, mỗi ngày 3 giờ chiều nghe tiếng chuông. Chúa còn nói là nghe đồng hồ điểm 3 giờ, còn nhắc nhở kỹ rõ vậy. Chúa này dìm mình vào đại dương lòng thương cho, thương xót của cha, hãy tưởng niệm đến cuộc thương khó của cha. Hãy không làm gì được nhiều thời gian, ít phút để mà suy gẫm về cuộc thương khó của ta. Đây là giờ mà ân phúc Chúa tôn trào cho nhân loại, giờ của lòng thương xót, giờ mà lòng thương xót chiến thắng sự công thẳng, giờ mà lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ân phúc ta càng tôn trào đến cho con bấy nhiêu. Và những ai đến kêu cầu ta trong giờ này với trọn niềm tín thác thì sẽ không phải thất vọng. Chúa nói rất rõ như thế. Vì Chúa biết rằng con người mình mau quên. Nhìn cái đó để làm gì? Để nhắc nhớ rằng là, Môi-se nói rằng là Thiên Chúa đã đưa anh em vào đất hứa, rồi đã áp an cho anh em thành lớn mà không phải xây nhà với thứ của cải mà anh em không phải tích trữ, nước có sẵn mà không phải đào, vườn nho vườn ô liu anh em không phải trồng, được ăn uống thỏa thuê. Nhưng mà ý tứ đừng quên Đức Chúa đứng đã đưa anh em ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đứng anh em phải kính sợ. Chính người là đứng mà anh em phải phụng thờ. Nhắc lại những gì mà Chúa làm cho mình để đừng quên quên lãng những ân huệ của Chúa. Mà đừng quên lãng những ân huệ của Chúa có nghĩa là nhớ đến Chúa, mà nhớ đến Chúa không phải là chỉ là những tình cảm may thương nhớ ai, may mở mắt với lại nhớ ôi là nhớ đến bao giờ, em ơi, hay là lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người, đâu ân tình cũ, chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Không phải lòng cuồng điên vì nhớ. Nhớ đến Chúa là nhớ đến những gì Chúa làm cho mình, trong cuộc đời của mình. Nhớ đến Chúa là nhớ đến quyền năng và lòng thương xót Chúa đã thương xót con người tội lỗi yếu đuối của mình, đã cứu mình, đã cho mình sống đến ngày hôm nay. Và nhớ đến Chúa là nhớ đến những lời Chúa nói để mình làm theo lời Chúa. Khi tôi làm theo lời Chúa, đó là tôi nhớ đến Chúa đúng nhất và thật nhất. Còn nói nhớ đến Chúa chỉ trên môi miệng, giống như là nhớ ơi là nhớ đến bao giờ, nói xong nhớ cái đi theo cô khác đi chơi, chẳng ăn thua. Viết là anh nhớ em lắm hoặc em nhớ anh lắm, không có em thì anh không thể nào chịu được. Nhưng mà tay còn đang nhắn tin cho người khác. Thì thưa anh chị em, đấy, có khi anh viết 10 lá thư cho 10 người yêu, người nào cũng người yêu duy nhất của anh nhớ em vô cùng. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa nói rằng là chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Không cho phép mình chia sẻ với bất cứ một thần nào khác. Chỉ tin thờ lạnh một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhắc nhớ mình vì những cái gì Chúa đã làm cho mình như vậy. Mà vì mình yếu đức tin quá cho nên phải nhắc nhớ. Chính các tông đồ kia đi sát với Chúa đó. Ấy vậy mà tại sao chúng con lại không chịu nổi tên quỷ ấy? Chúa Giêsu nói với các ông, tại anh em kém tin. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Nếu có lòng tin. Nếu có lòng tin. Vì sao? Vì các môn đệ đến với Chúa Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai của tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Tôi đem cháu đến cho các môn đệ người như các ông không chữa được. Chúa Giêsu phải đáp như thế này: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các ông đến bao giờ, còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Đem cháu lại đây. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Nghe câu mà Chúa Giêsu nói: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Dường như là ngày hôm nay Chúa đang nói với tôi, nói với chúng ta, thế hệ cứng lòng không chịu tin. Chúa nói với thánh nữ Faustina, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đừng chán ngại đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và Chúa cũng ngạc nhiên vì sao mà người ta lại cứng tin đến như thế. Chúa nói với Faustina, có những người đã chứng kiến biết bao nhiêu những phép lạ ta làm, mà họ vẫn cứ cứng tin. Và Chúa không thể ép họ tin được. Tin ai? Tức là phải phát xuất từ tình yêu. Tôi yêu thương ai, tôi quý mến ai, thì tôi tin tưởng nơi người đó. Và càng tin tưởng bao nhiêu thì càng quý mến bấy nhiêu. Nếu mình không yêu mến thì chẳng có tin tưởng. Vì thế mà lòng tin phải phát xuất từ một cái tình yêu. Lòng tin ấy phải phát xuất từ niềm nhớ. Vì Môi-se bảo hãy nhớ. Nhắc đi nhắc lại. truyền lại cho con cháu, khắc trên trán, trên tay, trên tường, trong thành, để luôn luôn nhớ đến người đã làm cho mình những điều kỳ diệu này. Cho nên lòng tin muốn có được, không phải là cứ miệng nói tôi tin, nhưng phải nhớ đến những gì Chúa đã làm cho mình, để mình tin rằng mình không phải đặt lòng tin nơi một người mà không có khả năng làm gì hết. Một người chỉ có nói mà không có làm, một người chỉ có nói hay thôi mà làm không hay. Nhưng mà tôi nhớ lại đi, Chúa làm cho tôi những điều như vậy, trong thế giới này, trong vũ trụ này, biết bao nhiêu điều Chúa làm cho mình như vậy. Phải nhớ như thế thì mình mới tin, và nhớ rằng người đó làm cho mình là vì yêu thương mình mới làm cái điều đó, thì mình càng vững tin hơn. Và khi lòng tin mình vững bao nhiêu đó, thì cái sự bình an nó đến với mình mạnh bấy nhiêu. Có người nói, thưa cha, nhà con bị COVID, vì con cầu nguyện hết lòng hết sức, mà Chúa vẫn cất nhà con đi. Như vậy có phải là con không có tin hay yếu tin hay không? Và có người nói, cha cầu nguyện dùm cho chúng con, thế chúng con yếu tin quá, cha mạnh mẽ, cha cầu dùm cho chúng con thì con tin chắc là được. Thế anh em, không phải như thế. Không phải cứ khi mình cầu nguyện xin ơn chữa lành mà không được chữa lành, có nghĩa là mình không có đức tin. Chưa hẳn như thế. Và tôi nói với những người đến xin ơn chữa lành rằng là mình đến mình cầu nguyện xin ơn chữa lành, mình được chữa lành, mình tạ ơn Chúa, tốt lắm. Lòng tin của mình và Chúa ban, Chúa bảo con tin thế nào con được như vậy. Nhưng mà nếu mình cầu nguyện xin ơn chữa lành mà không được chữa lành, có khi về còn đau hơn, liệu mình còn tin không? Và nếu mình vẫn còn tin thì đó mới thực sự là lòng tin thác. Tôi cầu không được mà tôi vẫn tin thì cái lòng tin tôi còn mạnh hơn là những người mà được ơn chữa lành vì họ đã tin. Không nhất thiết cứ nhất định là cầu nguyện với lòng tin thì phải được chữa lành. Cầu nguyện với lòng tin thì phải được như mình xin. Đó là mình tin, mình xin, mình cầu, mình khấn, mình nguyện. Nhưng tin thực sự, yêu mến thực sự Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, có nghĩa là con phó thác, tin tưởng và phó thác. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với thánh nữ Faustina kia là con tín thác vào Chúa, có nghĩa là con tin tưởng và con phó thác. Con tin tưởng và con phó thác để Chúa muốn làm gì thì Chúa làm. Mà Chúa có làm cái gì đi nữa thì con vẫn tin rằng Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa làm cái gì cũng chỉ vì thương xót con mà Chúa làm mà thôi. Cho nên Chúa có ban cho con được khỏe cũng là lòng thương xót Chúa dành cho con. Mà Chúa để con càng nặng hơn thì cũng là lòng thương xót Chúa dành cho con. Vì Chúa có một cái chương trình cứu độ con đặc biệt riêng để cho con được có công có phúc với Chúa, kết hợp đau khổ bằng bệnh tật của con với Chúa. Cho nên Chúa chưa chữa lành cho con vì muốn cho con được kết hợp đau khổ của con với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho người khác, và như vậy chắc chắn con cũng được hưởng hạnh phúc với Chúa. Như vậy thì không được ơn chữa lành mà lại còn được phúc nhiều hơn là được chữa lành nữa không chừng. Cho nên có nhiều người thách thức lòng thương xót Chúa. Khi một là không có tin, vì bảo làm gì có nhiều phép lạ như thế, làm gì mà Chúa làm nhiều thế. Rồi thứ hai là mình thách thức Chúa là Chúa có làm đi, có làm được hay không để cho tôi còn tin. Đó là mình thách thức Chúa. Chúa không để mình thách thức. Chúa phải làm vì mình khích tướng mà Chúa phải là, mà Chúa làm khích. Vậy là được rồi, để tao làm cho mày biết, mày đừng có coi thường, mày còn coi thường lòng thương xót Chúa hay không. Này có đây, đúng sự buồn cái là COVID chết sạch. Mọi người thở phào, wow. Bây giờ có những người đang thách thức Chúa, mà đang bị ma quỷ cám dỗ là thách thức Chúa. Lạy Chúa, nếu có Chúa, tại sao Chúa để cho COVID nó xảy ra tới bây giờ hơn 2 năm rồi. Vẫn lần chuỗi, vẫn cầu nguyện, vẫn. Mình thách thức Chúa. Và mình hãnh diện vì đó con đã làm như vậy rồi đó, mà tại sao chưa được. Đó là lỗi ở Chúa chứ không phải lỗi ở con. Rồi đó mới là cái sợ nhất. Ma quỷ đang cám dỗ mình hai cái đó. Cám dỗ là con đã lại cầu nguyện cỡ này rồi, hy sinh cỡ này rồi, hết tuần kiểu nhật này, tuần kiểu nhật kia rồi mà vẫn chưa được. Đó là cái thách thức cám dỗ. Đó là ma quỷ cám dỗ mình. Thách thức Chúa và diễn tả sự kiêu ngạo của mình. Cứ như thử là mình làm cái này thì phải được cái này. Chúa đâu phải là người đầy tớ của mình. Mình xin thì mình cứ xin, mình cầu thì mình có cầu. Nhưng Chúa ban cho như thế nào và lúc nào đó là sự khôn ngoan của quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, còn tín thác. Chúa có định thế nào, Chúa có quyết như thế nào, Chúa có cho nó xảy ra như thế nào thì con vẫn tín thác vào Chúa. Thậm chí mà lúc đau khổ nhất, tột cùng nhất, tôi nói rằng, lạy Chúa, cho dẫu Chúa có ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa cơ mà. Vì Chúa có ném con xuống hỏa thì có Chúa ở đó con cũng chẳng sợ gì cả. Cho nên Chúa thở dài và nói, tôi phải chịu được cái thế hệ cứng tin này tới bao giờ, gian tà. Chúa để cho COVID nó xảy ra như thế mà vẫn cứ nước này đi gây chiến nước kia rồi chế tạo ra vũ khí, đua nhau chế tạo ra vũ khí nguyên tử, vũ khí hạng nặng, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Rồi đi đánh nhau, rồi đi chiếm nước này, chiếm nước kia, lấn biển Đông, biển Tây, biển Nam, đủ thứ hết. Nó vẫn cứ không tin, nó vẫn cứ ỷ vào nó. Họ cứ tưởng rằng là họ là người quyền lực nhất thế giới, họ muốn làm gì thì họ làm. Cho nên Chúa phải để cho xảy ra như thế này, virus như thế này để họ tỉnh ngộ, nhận ra cái giới hạn của con người, nhận ra con người mình là không phải là toàn năng. Mà nếu họ thực sự khiêm tốn cúi đầu xuống lại Chúa, con tín thác vào Chúa thì chắc chắn COVID là nó phải biến mất thôi. Vì Chúa nói nếu đức con có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi thì con bỏ núi này từ chỗ này chạy sang chỗ kia nó cũng làm theo con. Vì với người có đức tin không gì là không thể. Mà đức tin thực sự là đức tin mình tín thác vào Chúa để Chúa làm. Mình cứ cầu, cứ khấn, cố nguyện. Rồi Chúa làm như thế nào, con vẫn vui mừng đón nhận, vẫn thanh thản đón nhận với trọn niềm tín thác vào Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.